Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 7, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha thăm trại hè tại Vatican của các thiếu nhi.
Vatican, sáng ngày 18 tháng 7, Đức Thánh Cha đã đến thăm trại hè hàng năm của các trẻ em và thiếu niên, là con của các nhân viên Vatican tại Trung tâm Thánh Giuse.
Trại hè các năm trước thường diễn ra tại hội trường Phaolô 6. Tuy nhiên, năm nay trại hè diễn ra tại Trung tâm Thánh Giuse vừa được khánh thành hồi tháng 6 trong nội thành Vatican. Trước tiên, Đức Thánh Cha đến và chào các tình nguyện viên của trại hè. Họ là những trẻ nhỏ đã tham dự trại hè nhiều năm trước, và giờ đây họ trở thành những thanh niên phục vụ lại cho trại hè này. Đức Thánh Cha chúc mừng công việc của họ và nói rằng, công việc tốt đẹp này làm cho các bạn trưởng thành và hãy chăm sóc tốt con cái của các bạn. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đến đất trại nơi các em thiếu nhi đang chờ ngài với các quả bóng trên tay. Năm trẻ em đã đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha. Câu hỏi đầu tiên là, khi còn nhỏ, ai là hiệp sĩ của Đức Thánh Cha? Ngài trả lời ngay lập tức, cha mẹ. Ngài kể một số kỷ niệm thời thơ ấu của ngài ở Argentina. Bốn anh chị em cùng ngồi ăn chung với nhau và cha mẹ đã dạy họ nhiều điều. Đức Thánh Cha nói, cha mẹ, gia đình giúp chúng ta phát triển. Và như mọi khi, ngài nhắc lại tầm quan trọng của ông bà, họ rất giỏi. Với câu hỏi tiếp theo, Đức Thánh Cha kể về những mùa hè của ngài với ông bà. Thời gian ở với họ, ngài rất hạnh phúc. Ngài hỏi các bạn nhỏ nghĩ gì về ông bà. Một bé gái ngồi ở hàng đầu nói to, ông bà làm chúng con vui. Và một bé khác nói, ông bà giúp chỉ đường cho chúng con. Và Đức Thánh Cha khuyến khích, tốt lắm, con phải ở gần ông bà nhé. Sau đó Đức Thánh Cha nói đến hòa bình, hãy tạo nên hòa bình. Xây dựng hòa bình là điều đẹp nhất trong cuộc sống và chúng ta phải học cách xây dựng hòa bình trong gia đình khi chúng ta tranh cãi với anh chị em, khi chúng ta giận dữ. Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa làm hòa. Đức Thánh Cha yêu cầu các em lặp lại cụm từ này 3 lần. Đừng bao giờ đi ngủ nếu chưa làm hòa. Và điều này áp dụng cho tất cả mọi người, ngay cả đối với cha mẹ khi họ tranh cãi. Cuối cùng, trả lời cho câu hỏi về năm thánh 2025, những trẻ em chúng con chuẩn bị cho năm thánh như thế nào? Đức Thánh Cha nói, năm thánh xuất phát từ Jubilo, và Jubilo là niềm vui. Và do đó, chúng ta phải luôn chuẩn bị cho mình niềm vui, khác với vui cười, vốn không phải lúc nào cũng là điều tốt. Để kết thúc buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha, bé gái Alice đã thay mặt trại hè đọc lá thư một trải nghiệm tuyệt vời và một lời cầu chúc kết thúc. Sau đó, khoảng 300 quả bóng bay tự nhiên, có thể phân hủy sinh học hoàn toàn, được thả ra lên trời với nhiều màu khác nhau, trong đó có một quả màu trắng dành cho Đức Thánh Cha. Trên đó có ghi, gửi con, bé trai, bé gái thân mến, con quý giá trước mắt Thiên Chúa. Các nhà tổ chức giải thích rằng, đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng để làm cho những lời của Đức Thánh Cha đến được với càng nhiều người càng tốt. Đối với những nhà tổ chức và tất cả các em, một lần nữa Đức Thánh Cha cảm ơn vì tinh thần vui tươi mà các em có được.
Đức Hồng Y Tắc Lê nói, sự đa dạng đưa đến hiệp nhất, không chia rẽ.
New York, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan Báo Tin Mừng, mời gọi các tín hữu gốc châu Á và Thái Bình Dương đang tụ họp tại Indianapolis trong dịp Đại hội Thánh thể Quốc gia Hoa Kỳ, dấn thân làm chứng cho sự thật của Chúa Giêsu Kitô.
Đức Hồng Y nói với các tín hữu đến từ các quốc gia như Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Myanmar. Chúng ta hãy làm chứng cho tình yêu Chúa Giêsu. Trong sự đa dạng của chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa sáng tạo. Mỗi nền văn hóa cần được thanh tẩy, nhưng mỗi văn hóa cũng có điều gì đó tốt đẹp để đóng góp. Chúng ta hãy đón nhận sự đa dạng và nâng lên ở cấp độ hiệp thông và tình yêu cho tất cả mọi người vì danh Chúa Giêsu. Trước sự phân cực ngày càng gia tăng, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội nói rằng, Ngài hy vọng các tín hữu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đang sống tại Hoa Kỳ sẽ làm chứng cho mọi người thấy rằng sự đa dạng không chia rẽ, trái lại giúp hiệp nhất và làm phong phú cho nhau. Ngài nói, nhờ ơn Chúa, chúng ta hãy làm chứng cho sự thật của Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy nhìn nơi người, lắng nghe người. Hãy để Chúa chạm vào chúng ta, vì chỉ có tương quan sống động này với Chúa Kitô mới có thể giúp chúng ta làm chứng cho người. Chúng ta không thể làm chứng cho ai đó mà chúng ta chưa từng nhìn thấy, nghe và chạm đến. Suy tư về sự đa dạng văn hóa và sắc tộc trong cuộc gặp gỡ của người châu Á và Thái Bình Dương, cũng như trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Tắc Lê kêu gọi người Công giáo làm chứng cho Chúa nhiều hơn. Ngài nhấn mạnh khi làm chứng cho Chúa Kitô, Đấng đã hiến mạng sống cho tất cả mọi người. Các tín hữu phải làm chứng không chỉ cho bạn bè, nhưng còn cho tất cả mọi người và cho chúng ta ở châu Á và Thái Bình Dương. Đức Hồng Y nói, một phần của việc làm chứng cho Chúa Kitô và quyền năng của Chúa Thánh Thần là làm cho thế giới thấy rằng trong Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, sự đa dạng của các nền văn hóa, của các dân tộc thuộc các ngôn ngữ không nhất thiết dẫn đến sự chia rẽ. Đa dạng và chia rẽ là hai điều khác nhau. Sự đa dạng có thể đưa đến sự phong phú và nhiều kinh nghiệm. Đó là điều Chúa Giê-xu đến để thực hiện. Người đã đón nhận tất cả.
Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ phát biểu, phục hưng thánh thể thực sự đưa tới hiệp nhất.
New York, Đức Hồng Y Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, tham dự buổi khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc gia Hoa Kỳ diễn ra tại Indianapolis từ ngày 17 đến 21 tháng 7 năm 2024. Ngài mời gọi các tín hữu hiệp nhất trong giáo hội để chúng ta có thể sinh hoa trái nhiều hơn trong sứ vụ của mình.
Đức Hồng Y Christopher Pierre giải thích với các tín hữu rằng sự hiện diện của Ngài là dấu chỉ cho thấy sự gần gũi về mặt tinh thần và sự hiệp nhất của Đức Thánh Cha Francisco với anh chị em và với quốc gia này. Là một ân ban tuyệt vời khi chúng ta có thể hiệp nhất như một giáo hội qua Đức Thánh Cha. Ngài nói, đồng thời nhắc lại rằng Thánh Thể cũng là một hồng ân vô giá cho sự hiệp nhất. Vì thế, ý chỉ cầu nguyện chính cho đại hội là xin cho chúng ta, với tư cách là một giáo hội, có thể lớn lên trong sự hiệp nhất, để chúng ta có thể sinh hoa trái hơn trong sứ vụ. Theo Đức Hồng Y Pierre, để nhận ra sự hiệp nhất này, cần phải đặt câu hỏi, phục hưng Thánh Thể là gì? Làm thế nào để biết rằng chúng ta đang trải nghiệm sự phục hưng Thánh Thể? Ngài giải thích, mặc dù luôn phải có lòng sùng kính bí tích như thờ phượng, phép lành, giáo lý và rước kiệu, phục hưng Thánh Thể thực sự phải vượt ra ngoài các thực hành này, có nghĩa là nhìn thấy Chúa Kitô trong người khác, không chỉ trong gia đình, bạn bè và cộng đoàn. Sự phục hưng thực sự có nghĩa là nhìn thấy Chúa Kitô ngay cả trong những người mà chúng ta cảm thấy bị chia rẽ, dù là về chủng tộc hay giai cấp, hay những người thách đố cách suy nghĩ của chúng ta, hoặc những người có suy nghĩ khác với chúng ta. Đức Hồng Y Pierre nói, khi chúng ta gặp những người như vậy, Chúa Kitô hiện diện để trở thành nhịp cầu, hiệp nhất mọi dân tộc, những người là con của cùng một cha trên trời và được kêu gọi đến cùng một số phận đời đời. Ở điểm này, Ngài khẳng định những nỗ lực nhằm xây dựng những cây cầu hiệp nhất là dấu chỉ canh tân Thánh Thể thực sự. Khi cử hành Thánh Thể, Kitô hữu trải nghiệm Chúa Giê-xu, Đấng đã xây dựng cây cầu đầu tiên bằng cách trở thành con người ngay cả khi nhân loại xa cách người. Vì thế, tin Chúa Giê-xu hiện diện thực sự trong Thánh Thể dưới hình thức bánh và rượu là chưa đủ. Cần phải tin người hiện diện trong cộng đoàn đức tin của người và cả nơi những người đang gặp thách đố để liên kết với người vì những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc tội lỗi. Hơn nữa, tôn thờ thiết yếu ở tương quan của chúng ta với Chúa Kitô và từ đó học cách thiết lập tương quan với người khác theo cách tôn thờ sự hiện diện của Chúa trong họ. Sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ kết thúc với lời mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự canh tân Thánh Thể đích thực, để mắt chúng ta được mở ra và chúng ta có thể học cách suy nghĩ khác. Như thế, sự phục hưng Thánh Thể phải dẫn đến sự hoán cải mục vụ và kêu gọi các tín hữu cầu xin Chúa cho thấy những nơi có sự chống đối, để khi để Chúa dẫn dắt, chúng ta có thể trở thành những tông đồ đích thực trong vương quốc của người.
Các giáo phận Indonesia chuẩn bị cuộc viếng thăm Đông Timor của Đức Thánh Cha.
Jakarta. Các giáo phận giáp ranh với Đông Timor và chính phủ Indonesia đang hợp tác để giúp người Công giáo tham dự chuyến viếng thăm vào tháng 9 của Đức Thánh Cha tới quốc gia châu Á có đa số dân là Công giáo.
Mặc dù quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo cũng được Đức Thánh Cha viếng thăm, nhưng người Công giáo Indonesia lại thích gặp Ngài ở quốc gia Công giáo nhỏ bé này hơn. Đáp ứng mong muốn của các tín hữu, Tổng giáo phận Kuban của Indonesia và giáo phận Atambua ở Tây Timor có chung biên giới với Đông Timor cho biết đã sắp xếp với văn phòng nhập cư để tiến hành cấp giấy thông hành cho những ai muốn tham dự các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha. Cha Edminus Kun, Tổng thư ký của Tổng giáo phận Kuban cho biết, để thuận tiện, mọi người có thể đăng ký tại giáo xứ và chính giáo xứ sẽ hỗ trợ thủ tục. Cha nói, vì lợi ích của những người Công giáo sống trên các đảo nhỏ như Rote, Alor và Sabu, các viên chức nhập cư sẽ đến thăm các tín hữu để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi đến Đông Timor của họ. Tổng giáo phận đã sắp xếp với Hội đồng Giám mục Đông Timor về vấn đề này. Một viên chức tỉnh Đông Nusa Tenggara, có đa số là Kitô hữu cho biết, muốn đưa các dịch vụ đến gần cộng đồng hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi đến quốc gia láng giềng. Theo đó, người Công giáo không cần phải đến văn phòng nhập cư ở thủ phủ Kupang của tỉnh. Dữ liệu có thể được gửi ngay cho văn phòng chính phủ để các dịch vụ cấp hộ chiếu có thể được lên lịch nhanh chóng trước khi Đức Thánh Cha đến thủ đô Dili của Đông Timor. Du khách có thể nhận được hộ chiếu trong vòng 3 ngày, thay vì khung thời gian 2 tuần như thông thường. Đức Thánh Cha sẽ thăm Đông Timor trong 3 ngày, từ ngày 9 tháng 9. Ngài sẽ cử hành thánh lễ vào ngày 10 tháng 9 tại Tasitolu ở Dili, nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm vào năm 1987, khi Đông Timor còn thuộc về Indonesia.
Những người đoạt giải Nobel kêu gọi Đức Thánh Cha và các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc nhở về hòa bình.
Roma. Trước khi Thế vận hội Olympic diễn ra tại Paris, khoảng 30 người đoạt giải Nobel đã kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco, Đức Đạt Lai Lạt Ma và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhắc nhở mọi người về sự cần thiết của hòa bình.
Báo Il Messaggero của Ý trích dẫn lời kêu gọi của họ. Cầu mong hàng tỷ người theo dõi các trận đấu sẽ cùng các ngài kêu gọi hòa bình. Những người ký lời kêu gọi bao gồm Maria Ressa, Jody Williams và Beatrice Finn, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, Edwin Neuer, Peter Radcliffe, y học, Emmanuel Charpentier, Elias James Corey, hóa học, Roger Penrose và Michael Meyer, vật lý. Họ đưa ra lời kêu gọi, chúng ta hãy đảm bảo rằng con cái của chúng ta sống lâu hơn chúng ta. Họ nhấn mạnh rằng, chính trị sẽ không thể chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang, trong đó ít nhất 55 cuộc xung đột hiện đang diễn ra. Với việc Nga tấn công Ukraine, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra trên lục địa châu Âu. Cuộc xung đột đã dẫn đến nạn đói gia tăng ở các nước châu Phi và cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu. Ngoài ra, mỗi vụ đánh bom còn thải ra các chất độc hại xâm nhập vào nguồn cung cấp nước, thực phẩm và sữa của người dân trên khắp các châu lục. Lời kêu gọi nêu rõ, số người chết và bị thương ở Trung Âu lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai dự kiến sẽ vượt quá 1 triệu vào cuối năm nay. Những người đoạt giải Nobel đã đại diện của Thế giới Khoa học và Công nghệ cảnh báo rằng do hậu quả của chiến tranh, ngân sách quốc phòng trên toàn thế giới đã tăng lên nhiều đến mức có thể so sánh với số tiền cần thiết để làm chậm quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu hoặc xóa bỏ nạn đói trên thế giới trong 80 năm. Họ nói rằng, bằng việc giết hại lẫn nhau, con người cũng đang hủy hoại hành tinh của chúng ta. Họ kêu gọi hòa bình để không ai phải chịu đói hoặc chết vì kiệt sức và không đứa trẻ nào bị bỏ đói và lưu ý rằng, thay vì hỗ trợ sự sống thì các nguồn lực lại đang bị lãng phí để gieo rắc cái chết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 16 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật 16 mùa thường niên hôm nay, Thánh Marco đã thuật lại rằng có một đám đông dân chúng kéo đến tìm gặp Chúa Giêsu. Và họ được nhìn thấy như đàn chiên không người chăn dắt. Đàn chiên không người chăn dắt thì như thế nào? có lẽ những con chiên sẽ rời rạc, chứ không kết nối thành đàn chiên được. Và vì không có người chăn dắt dẫn đến đồng cỏ hay nguồn nước để được nuôi dưỡng, nên chiên sẽ ốm đói. Và chắc là cũng sẽ có nhiều chiên mang bệnh cho mình. Đám đông dân chúng như đàn chiên không người chăn dắt, thì có lẽ họ cũng cảm thấy mình bơ vơ, không nơi nương tựa. Họ cũng cảm nhận mình đói khát và thiếu thốn, nhưng không biết tìm đến nơi nào để được cung cấp điều mình đang thiếu. Trong hành trình cuộc đời của mỗi người, có thể cũng sẽ có những lúc chúng ta cũng rơi vào trong tình cảnh bơ vơ, không người chăn dắt như đám đông dân chúng tìm đến gặp Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống của thời đại hôm nay, có nhiều người Kitô hữu và nhất là các bạn trẻ đã và đang rơi vào những tình cảnh như sau. Họ lo nghĩ và hoài nghi về khả năng của bản thân, dù năng lực của họ thật sự không kém cỏi. Họ có cảm giác khó kết nối với người khác, một cảm giác cô đơn dù vẫn có những mối tương giao nào đó với những người chung quanh của họ. Họ mất định hướng cho cuộc sống của bản thân, chẳng có mục tiêu khả thể nào để vươn đến. Họ không nhận ra ý nghĩa của cuộc sống mình đang sống. Họ không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi cuộc sống của tôi đang sống có ý nghĩa gì cho tôi và cho người bên cạnh tôi. Họ cứ tiếp tục sống cuộc sống tàn tàn cho qua ngày. Rồi giấc ngủ họ bị rối loạn. Ban ngày thì họ mệt mỏi và chỉ muốn ngủ. Còn ban đêm khi mọi người ngủ thì họ lại thức. Không phải để họ làm việc, nhưng vì họ không ngủ được. Trong cư xử hàng ngày, họ dễ tránh né người khác, thích rút lui khỏi đám đông. Có khi họ có nhiều bạn trên mạng xã hội đấy, nhưng lại không có những người bạn thật trong cuộc sống thường ngày. Về đời sống đức tin thì họ giữ đạo hơn là sống đạo. Họ giữ lễ ngày Chúa Nhật và không chú ý phát triển đời sống tâm linh qua việc cầu nguyện mỗi ngày. Cũng có những bạn trẻ chẳng muốn đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, dù cha mẹ kêu gọi hay khuyên bảo, vì họ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì với họ. Những biểu hiện trên đều là dấu chỉ của một cuộc sống lạc lối trong đời sống thường ngày và trong đời sống đức tin. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, do đâu mà nhiều người Kitô hữu lại lạc lối như thế? Trong bài đọc thứ nhất của ngày Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy rằng một trong những lý do làm cho đàn chiên bơ vơ lạc lối đó là do người chăn dắt đã bỏ rơi đàn chiên. Nhìn vào hành trình đức tin của những người Kitô hữu hôm nay, những người có trách nhiệm chăn dắt đàn chiên của Chúa là giám mục, linh mục, bề trên và những người có trách nhiệm đào tạo đời tu và các bậc cha mẹ trong gia đình. Nếu giám mục, linh mục hoặc các bề trên và những người có trách nhiệm đào tạo đời tu không chu toàn trách nhiệm chăn dắt của mình, hay có khi lại lạm dụng quyền bính được trao cho mình, thì đàn chiên của Chúa trong các giáo phận, trong các giáo xứ hoặc trong các hội dòng sẽ trở nên bơ vơ lạc lối trên hành trình đức tin, hành trình ơn gọi của họ. Nếu các bậc cha mẹ chỉ lo phát triển kinh tế, chỉ lo phát triển sở thích cá nhân mà quên chăm sóc các con, thì các em thiếu nhi và nhất là các bạn trẻ sẽ bơ vơ lạc lối trên hành trình phát triển trưởng thành về các khía cạnh con người cũng như đời sống đức tin của các em. Nhưng bên cạnh lý do vừa nêu trên, cũng có những lý do thuộc về cá nhân của những người Kitô hữu. Cũng như trong đàn chiên cũng có những con chiên muốn nổi loạn, muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, muốn được tự do khỏi sự chăn dắt của người chăn chiên, nên đã tự rời khỏi đàn chiên và trở thành những con chiên bơ vơ lạc lối. Thì hôm nay cũng có những người Kitô hữu, cũng có những bạn trẻ muốn sống một cuộc sống tự do và thu vén chỉ cho riêng mình, nên đã chẳng cần đến sự hướng dẫn của cha mẹ, của những người có trách nhiệm trong đời tu, trong đời sống đức tin. Và thế là Họ trở nên những người bơ vơ lạc lối trong dòng chảy cuốn trôi của cuộc sống đầy những cạm bẫy hôm nay. Và cũng có nhiều người Kitô hữu vì thân phận mong manh yếu đuối của mình đã có những sai lỗi trong cuộc sống, trong các tương giao. Và từ đó họ tự co cụm, tự trốn chạy, tự tách rời, không dám trở lại cộng đoàn đức tin và trở nên bơ vơ lạc lối trên dòng đời. Trước tình cảnh có đàn chiên bơ vơ như thế, trước tình cảnh có những người Kitô hữu, nhất là nhiều bạn trẻ hôm nay đang bơ vơ lạc lối trong dòng đời, Thiên Chúa đang làm gì với tình cảnh này? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong câu chuyện tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nhìn thấy tình cảnh của đám đông dân chúng, rồi Ngài chặn lòng thương và đã giảng dạy họ nhiều điều. Chúa Giêsu đã thấy, Ngài đã nhận diện được hoàn cảnh khó khăn của đám đông dân chúng. Ngày hôm nay, có nhiều người Kitô hữu than trách rằng, sao Chúa không thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi? Nhưng sự thật lại khác. Sự thật đó là Thiên Chúa vẫn luôn luôn nhìn thấy rõ hoàn cảnh của mỗi người chúng ta. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, rồi Thiên Chúa đã nhập thể làm người và đã cứu chuộc mỗi người chúng ta trước khi mỗi chúng ta nhận biết Chúa. Chúng ta không cảm nhận được rằng mình đang được nhìn thấy là vì chúng ta không hướng nhìn về người vẫn đang nhìn đến mình. Chúng ta vẫn thường được nghe nói là bạn không nhìn tôi, sao bạn lại biết tôi đang nhìn bạn? Chúa Giêsu đang chặn lòng thương. Chặn lòng thương không phải chỉ là một cảm xúc nhất thời. Chặn lòng thương đó là đặt tâm lòng của mình, đặt bản thân của mình vào chính hoàn cảnh khó khăn của người mình gặp gỡ để san sẻ với họ. Chúa Giêsu trong câu chuyện tin mừng đã đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh của đám đông dân chúng. Thay vì nghỉ ngơi thì Ngài đã chọn tiếp tục ở lại với họ và đã giảng dạy họ nhiều điều. Trước tình cảnh bơ vơ, lạc lối của người Kitô hữu hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang muốn ở lại bên cạnh họ, chứ không loại trừ họ. Thiên Chúa vẫn muốn đi vào hoàn cảnh khó khăn của họ để hướng dẫn họ. Và Chúa Giêsu đã giảng dạy đám đông dân chúng rất nhiều điều. Suốt cả hành trình đi rao giảng, Chúa Giêsu luôn rao giảng về Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương con người. Ngài rao giảng về nước Thiên Chúa, chỉ dạy cho dân lối sống đúng đắn của những người con của Thiên Chúa, một lối sống của những người môn đệ đích thực. Ngày hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hướng dẫn mỗi người chúng ta ngang qua những lời dạy của Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng. Và Thiên Chúa vẫn đang mời gọi mỗi chúng ta hướng đến một lối sống gắn kết với Chúa, như những người con của Chúa, như những người môn đệ của Chúa Giêsu. Một lối sống mang giá trị tin mừng đi vào cuộc sống thường ngày của mỗi người. Sống gắn kết với Chúa và với những người xung quanh hơn trong giá trị tin mừng của Chúa Giêsu, giúp mỗi chúng ta không còn bơ vơ lạc lối trên hành trình cuộc đời của mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau để mỗi chúng ta trong vai trò trách nhiệm được trao của mình. Trước hết là chúng ta biết khiêm tốn tìm đến với Chúa Giêsu để nghe Chúa dạy bảo trong đời sống cầu nguyện của mình, để có thể gắn kết với Chúa hơn nữa mỗi ngày. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta trong vai trò trách nhiệm được trao của mình có thể trợ giúp những ai đang bơ vơ lạc lối trong cuộc sống của họ, trợ giúp họ biết hướng nhìn về Chúa và biết tìm đến Chúa, để chính Chúa an ủi, nâng đỡ và chỉ dạy cho họ bước tiếp hành trình cuộc đời của họ một cách có ý nghĩa hơn, được dồi dào sức sống hơn trong tình yêu và sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy cùng trợ giúp nhau để mỗi chúng ta có thể cảm nghiệm được Thiên Chúa vẫn đang chặn lòng thương đến mình. Hãy trợ giúp nhau để mỗi chúng ta có thể lắng nghe được sự hướng dẫn của Chúa trên hành trình cuộc đời của mình. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Nhà truyền giáo từ Bắc Kivu, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Sơ Agnieszka Gugala, một nhà truyền giáo người Ba Lan làm việc ở Bắc Kivu, nơi một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất châu Phi đã diễn ra trong gần 3 thập kỷ. Sơ cho biết các nhân viên cứu trợ đã được sơ tán từ lâu, trong khi các nhà truyền giáo vẫn tiếp tục vì người dân cần họ. Sơ nói, chúng tôi sẽ chỉ rời đi với những người chúng tôi chăm sóc. Sơ Agnieszka đã tới châu Phi cách đây 20 năm. Như sơ nhớ lại, sơ đã nhận ra ơn gọi truyền giáo của sơ ngay từ khi còn học trung học. Sơ nói, bạn có thể nói rằng chính những cuộc truyền giáo đã dẫn tôi đến với dòng các nữ tu thiên thần. Trong những năm đầu tiên trong đời sống tu trì, sơ dạy giáo lý ở các trường học và chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên. Sau khi khấn trọn đời, sơ được phép đi châu Phi. Đầu tiên sơ đến Rwanda, sau đó đến Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong suốt một thập kỷ, sơ đã điều hành một bệnh viện và trung tâm dinh dưỡng trẻ em ở làng Entamuchenga. Sơ nói đùa rằng sơ là người đàn ông trong nhà. Nhiệm vụ của sơ bao gồm tự mua vòi nước, xà phòng và thuốc men, trả lương cho nhân viên, sửa mái nhà và tìm kiếm các dụng cụ nấu ăn và nệm cho người tị nạn, cho đến những chuyến đi đầy rủi ro đến Goma, thành phố duy nhất trong khu vực nơi có thể nhận được thuốc men, thực phẩm và sữa cần thiết cho những đứa trẻ mất mẹ. Trong những chuyến thám hiểm này, sơ phải vượt qua một số trạm kiểm soát do quân nổi dậy trấn giữ. Trong hầu hết tất cả những chuyến đi này, sơ phải thương lượng để có thể tiếp tục công việc trợ giúp của mình. Những năm làm việc của sơ Agnieszka ở Bắc Kivu được đánh dấu bằng những xung đột liên tiếp, dù mờ nhạt nhưng không bao giờ kết thúc. Nhà truyền giáo luôn quan tâm đến tương lai của những trẻ nhỏ đã tuyên bố. Chừng nào trẻ em còn chứng kiến tội ác và việc học của chúng phải gián đoạn thì sẽ không có hòa bình ở đất nước này. Khu vực này đang bị bất ổn bởi hơn 100 nhóm khác nhau đang cố gắng kiểm soát trữ lượng coban, coltan và niobi cần thiết cho việc sản xuất điện thoại di động. Những khoáng sản này quý hơn vàng và kim cương mà quân nổi dậy cũng đang cướp bóc. Dân chúng là những người đau khổ nhất, những người thậm chí không tìm thấy những mảnh vụn của sự giàu có mà mảnh đất của họ che giấu. Người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa, ruộng đồng vì bạo lực. Ở Congo có hơn 5,6 triệu người phải di tản trong nước. Phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc với chi phí trong một năm vượt quá thu nhập quốc dân của toàn bộ Congo không thể thay đổi tình hình. Các nhà truyền giáo không can thiệp vào chính trị nhưng cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tàn phá mạnh mẽ Bắc Kivu. Sơ Agnieszka nói, mỗi ngày có người chết vì đói và vì những căn bệnh thông thường nhất. Sự hiện diện của chúng tôi mang lại sự khích lệ cho mọi người và bảo đảm sự an toàn cho họ. Họ gọi chúng tôi là chị em của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi rất gần gũi với họ. Có ngoại hình ốm yếu, nhưng trong điều kiện chiến tranh, sơ là điểm tựa cho hàng ngàn người đang cần giúp đỡ. Sơ được hai nữ tu đến từ Rwanda và Congo can đảm hỗ trợ. Sơ nói về một trong những cuộc xung đột trong khu vực. Chúng tôi chỉ sống nhờ vào sự quan phòng của Chúa. Bom rơi xung quanh tu viện của chúng tôi, cách nhau vài mét, và chúng tôi có thể đã chết. Họ mang những người bị thương đến cho chúng tôi, những bức tường đỏ ngầu như máu. Thêm nhiều người tị nạn đến cơ sở truyền giáo và bệnh viện do các nữ tu điều hành, đang nổ tung khi cố gắng đón tiếp 5.000 bệnh nhân. Trong đó có nhiều người bị thương. Hiện nay mặt trận đã ở xa cơ sở truyền giáo, nhưng tình hình vẫn rất hỗn loạn. Các nhà truyền giáo là điểm tham chiếu đặc biệt đối với những phụ nữ có con nhỏ, những người khi có dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên đã trú ẩn trong tu viện của họ. Khi mọi thứ lắng xuống, Sơ Agnieszka củng cố lại cơ sở và cố gắng nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất có thể từ nước ngoài. Tầm nhìn xa này của sơ đã thường xuyên cứu sống nhiều người. Nhà truyền giáo nói, trong hoàn cảnh bình thường, việc nhận được sự trợ giúp y tế gần như là điều kỳ diệu. Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, thì điều đó trở nên bất khả thi. Các nữ tu dòng thiên thần điều hành một điểm cung cấp thức ăn hoạt động liên tục, bất chấp xung đột. Sơ Agnieszka tâm sự, gần một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực này bị suy dinh dưỡng mãn tính, bệnh lao và sốt rét vẫn là một thách thức lớn. Sau này là căn bệnh vẫn gây tử vong nhiều nhất ở nước ta. Khi được hỏi về ước mơ của các nhà truyền giáo, giống như nhiều cư dân trong vùng, sơ lặp lại, hòa bình lâu dài, vùng đất này màu mỡ và người dân có thể sống ở đây một cách an toàn và xứng đáng. Nhà truyền giáo tuyên bố, tuy nhiên như thể những bất hạnh phải gánh chịu cho đến nay vẫn chưa đủ. Các chiến binh thánh chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đến từ nước láng giềng Uganda đang bắt đầu thể hiện sự hiện diện của họ trong khu vực. Tin tức về những vụ thảm sát những người không có khả năng tự vệ, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em ngày càng nhiều. Sơ Agnieszka nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco hãy thôi bóc lột, gây khó cho châu Phi. Sơ nhấn mạnh rằng chuyến biến thăm của Đức Thánh Cha tới Congo là một cơ hội để làm sáng tỏ một góc bị lãng quên này của thế giới và hướng viện trợ nhân đạo rất cần thiết đến đó. Cùng với các nữ tu khác thuộc dòng thiên thần, sơ cầu nguyện để họ có sức mạnh và sức khỏe để tiếp tục sứ mạng của mình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, lời khen Chúa Giêsu Kitô.